Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tay vợt Úc Bernard Tomic đã bị loại ngay ở vòng đầu giải Wimbledon. Tuy nhiên, việc thú nhận của anh này với giới truyền thông sau trận đấu đã gây ngạc nhiên lớn lao, chẳng khác chi việc thi đấu khá khập khiễng của anh này trên sân cỏ. Trong đó, tay vợt môn quad là Sana Vitana, nay là vô địch thiếu niên nữ của Úc. Cùng với mẹ và người em gái, cô từ Sri Lanka di dân đến Úc 4 năm trước nhằm thăng tiến trong sự nghiệp trong sân lẫn ngoài sân đấu. Matt Connellan, Arian Axiuli và Phan Bách Tường Thuật. Thất bại gây nhiều kinh ngạc của tay vợt Úc Bernard Tomic ngay tại vòng loại của giải quần vợt Wimbledon với các ván trắng trước đối thủ người Đức là Mischa Zverev, theo sau bằng một lời thú nhận thực lòng.
Holding a trophy or, you know, doing well, it's not gonna, doesn't.
Quý vị biết đấy, cầm chiếc cúp trên tay hay thi đấu xuất sắc chẳng thỏa mãn đối với tôi chút nào. Tôi không thể khinh suất dù vào được tứ kết của giải vô địch Mỹ Quốc mở rộng hay thua ngay từ vòng loại. Đối với tôi, mọi thứ cũng như nhau.
Từ thứ hạng 17 trên thế giới, tay vợt Úc rõ ràng đã tụt xuống đến hạng 59. Chiến đấu về mặt tâm thần đối với tay vợt tài năng 24 tuổi này đã là động lực để đưa cầu thủ này ra trước ánh sáng của giới truyền thông. Với số tiền kiếm được trong sự nghiệp của mình lên đến hơn 6 triệu đô la, Tomic thú nhận rằng như vậy đủ cho cuộc sống của anh. Chuyên viên tâm lý về thể thao, Gavin Freeman nói rằng cuộc chiến của Tomic dường như có những động cơ, những kỳ vọng.
Các kỳ vọng rõ ràng là đã lớn hơn đối với một vài cầu thủ, đặc biệt là với tiền bạc mà họ nhận được. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể đáp ứng được nếu thua ngay ở vòng loại và chẳng có tiền bạc nào cả. Liệu rằng anh ta vẫn hành động theo đúng cách thức hay không?
Được biết Tomic kiếm được 64.000 đô la chỉ trong 84 phút thi đấu trong trận thảm bại với các tỷ số 6-4, 6-3 và 6-4. Nữ vô địch Wimbledon 9 lần và là tay vợt huyền thoại Martina Navratilova nói với đài BBC khi chỉ trích lối đánh uể oải của Tomic.
It's disrespectful to the sport. It's disrespectful to the history of the sport. If you can't get motivated at Wimbledon, it's time to.
Đó là chuyện chẳng tôn trọng đối với môn thể thao, chẳng kính trọng đối với lịch sử của môn này. Nếu quý vị không có động lực nào khi tham dự giải Wimbledon, thì nay là lúc tìm công việc khác đi. Hầu hết mọi người như các khán giả đã trả bao nhiêu tiền để đến xem. Họ có lẽ vất vả trong công việc ở nhà máy, rồi tiêu những đồng tiền quý báu để đến đây và dự khán giải Wimbledon. Rồi tay vợt xuất hiện, thế nhưng chẳng thực sự thi đấu. Hắn ta chẳng cố gắng và rõ ràng là làm phiền mọi người.
Tay vợt nổi tiếng của Úc là John Alexander, vốn đã đạt đến hạng 8 trên thế giới vào lúc cao điểm của ông, cho biết ông sẵn sàng giang tay ra để giúp đỡ cho Tomic nơi này trở lại với làng bên Mỹ.
I think that's what our tennis community should do, that the elders who won't be judgmental.
Tôi nghĩ đó là những gì mà cộng đồng môn quần vợt nên làm. Những tay vợt kỳ cựu không chỉ phê phán, mà hãy dấn thân cùng giới trẻ, vốn là những giá trị lớn lao. Hãy nghỉ ngơi, tránh xa môn quần vợt, rồi thẩm định mọi chuyện, sau đó ra quyết định liệu anh ta thực sự có muốn là một tay vợt hay không.
Sự nghiệp của Tomic có lẽ đang đứng trước ngã tư đường. Nếu anh quyết định tiếp tục việc thi đấu, thì chuyên viên tâm lý Gavin Freeman cho biết anh này cần có một kế hoạch hẳn hoi.
If he's going to continue on, you know, develop a good plan, have a plan in place as to how he's going to respond.
Nếu anh ta muốn tiếp tục, hãy có một kế hoạch hẳn hoi như là làm thế nào anh ta sẽ đáp ứng với môn này, hoặc anh ta có thể chấm dứt với quyết định đó, nhưng anh ta cần quyết định thực sự là liệu đây là những gì tôi muốn tiếp tục làm nữa hay không.
Hiện thời, Bernard Tomic cảm thấy khỏe mạnh và thực sự phấn đấu để tìm ra con đường đó.
I just can't seem to find like.
Tôi chỉ không thể tìm được cam kết là sẽ làm việc cực lực, rồi vui hưởng và đạt được các chiếc cúp.
Trong đó, trong một môn thể thao, quad gần giống như tennis, cô Sehana Vitana bắt đầu chơi môn này lúc còn nhỏ, bởi vì cha mẹ cô tin rằng cô có quá nhiều năng lượng. Phần mình, cô chẳng biết việc chơi squash sẽ dẫn cô đến đâu nữa.
Khi mới bắt đầu, tôi không nghĩ là có thể đạt được chức vô địch tại nước này. Và nay tôi đã làm được chuyện đó. Tôi tự nhủ là mình còn có thể làm nhiều hơn như vậy. Có nhiều việc tôi có thể làm được, và đó là một khả năng có thật. Quả là một nỗi cảm xúc lớn lao trong tôi khi tin tưởng và hoạt động để tiến tới mục tiêu đó.
được biết cô chào đời tại thủ đô Colombo của Sri Lanka, trước đây được gọi là Tích Lan, và đã sang Úc khi cô được 14 tuổi cùng mẹ và người em gái. Đó là một quyết định đã giúp cô theo đuổi nghề nghiệp trong ngành vật lý trị liệu. Cha cô là ông Arosa vẫn còn ở lại Sri Lanka do vai trò của ông này trong ngành không quân. Thế nhưng cô biết ơn về cơ hội được đến Úc.
Tôi thực sự không thấy được điều tích cực nhiều khi tôi đến đây. Tôi cho rằng mọi chuyện khó khăn quá và tôi chỉ muốn trở về quê hương. Thế nhưng nay thì tôi thấy được điều tốt đẹp ở những gì mà cha mẹ làm cho tôi. Tôi muốn nói rằng tôi tìm cách giúp mẹ rất nhiều. Chỉ có ba người chúng tôi, vì vậy chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi phải giúp đỡ nhau để đứng vững trên đất nước này.
Cô Vitana cho biết cô quyết tâm đền đáp lại niềm tin của cha mẹ cô. Một phần trong việc này, cô đã từ bỏ cơ hội để đại diện cho nước Úc thi đấu trên sân chơi quốc tế.
Năm rồi tôi thực sự được chọn cho đội thi đấu, thế nhưng lại nhằm vào giữa kỳ thi HSC. Vì vậy tôi phải đặt ưu tiên cho trường học hơn là môn squash. Đó là một vấn đề khó khăn nhất mà tôi phải giải quyết, bởi vì toán thi đấu đã sang Ba Lan và tôi thấy các bức ảnh này trên Facebook cũng như mọi nơi khác. Tôi tiếc rẻ một cơ hội như vậy.
Cô gái 18 tuổi sẽ đại diện cho nước Úc khi giải vô địch hạng thiếu niên thế giới sẽ diễn ra tại Tân Tây Lan vào cuối tháng này. Cô hy vọng có thể gây ấn tượng trong ngành hướng đạo và tìm được một học bổng tại đại học nổi tiếng Ivy League tại Hoa Kỳ. Sau đó, cô cho biết sẽ nhắm vào việc thi đấu cho đội Úc trong Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung năm 2022 và có thể tại Thế vận hội 2024.
Đầu tiên tôi reo lên, Olympic! Tuy nhiên, nay tôi đạt được cấp độ này và nó thực sự giúp tôi nhận thức rằng đây là một chuyện có thể làm được. Điều này có ý nghĩa rất nhiều khi có thể đến được với Thế vận hội.
Được biết môn squash hiện không phải là môn thi đấu của Thế vận hội, thế nhưng các viên chức tin tưởng môn này sẽ được tranh tài tại Olympic nếu Paris thắng được quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2024.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.